Chuyện phái đẹp.
Chuyện phái đẹp.
Chào quý vị và các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chương trình Chuyện phái đẹp được phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai vào lúc 15 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí của tháng 11, những câu chuyện về nghề giáo lại trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đối với người đứng lớp, mỗi giờ giảng là một niềm vui nhỏ, mỗi bước trưởng thành của học trò là hạnh phúc lớn lao. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, nhiều cô giáo chia sẻ rằng điều quý giá nhất không phải là những lời chúc hay là những bó hoa, mà chính là cảm giác được nhìn thấy học trò tự tin vững vàng hơn từng ngày. Đó là lý do khiến họ tiếp tục bền bỉ giao yêu thương trên hành trình tri thức. Cô Chu Lê Phương, giảng viên ngành văn học trường Đại học Quy Nhơn, là một cô giáo như vậy. Hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương để hiểu hơn về cô, người gieo hạt giữa mùa tri thức.
Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày 20 tháng 11, chúng ta lại nhớ về thầy cô, những người đã lặng thầm vun đắp bao ước mơ cho tuổi học trò. Từ trang giáo án đến từng lời dạy bảo, thầy cô đã gieo vào lòng học trò những kiến thức và niềm tin vào tương lai. Mỗi thầy cô khi đứng trên bục giảng đều mang trong mình một hành trình riêng, một lý do để gắn bó với công việc thầm lặng mà đầy ý nghĩa này. Cô Chu Lê Phương chia sẻ lý do bản thân mình chọn nghề giáo.
Thật ra thì nghề dạy học đến với mình giống như là một cái niềm yêu thích khi mình còn rất là bé cơ. Thì bạn biết là khi mà mình bắt đầu vào tiểu học thì lúc đó cũng chỉ mới khoảng năm 90 thôi. Thì khi mình đi học tiểu học thì trường lớp còn đơn sơ lắm. Trường nhỏ, ngói đỏ, bàn ghế thì bằng gỗ me rất là xù xì. Thì khi đó thì khi chúng mình đến trường thì vẫn còn là sử dụng viết lá và chấm mực. Bảng đen phấn trắng cũng còn rất là thô sơ. Tuy nhiên thì khi đó thì mình đã thấy các cô giáo thật sự rất tận tụy với học trò. Và các cô rèn nét cho các con từng chút một. Buổi trưa thì cô ngồi cô quạt cho các con. Rồi các phong trào văn hóa văn nghệ thì chính các cô lại là người múa hát, tập hướng dẫn cho các con từng chút một. Thì có thể nói là những cái việc đó nó ngay từ đầu thì đã gieo vào cho mình một cái tình yêu dành cho con chữ. Và một cái ước mơ là mình cũng sẽ giống như các cô, được truyền lại cái niềm yêu thích học tập cho các thế hệ sau. Thì từ đó bắt đầu khi mà kết thúc phổ thông á, lớp 12 rồi thì mình đứng trước rất là nhiều lựa chọn. Tuy nhiên mà cái lựa chọn mà mình ưu tiên nhất chính là trường sư phạm. Và mình cố gắng hết sức mình để mình thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn. Và như bạn biết đó thì bây giờ là mình thực hiện đúng cái ước mơ của mình, tức là mình đã trở thành một cô giáo. Và mình tiếp tục giữ cái ngọn lửa đam mê và truyền lại cái niềm yêu thích học hành cho các thế hệ sinh viên.
Trên hành trình dạy học, mỗi thầy cô đều mang theo cho mình những kỷ niệm không thể nào quên. Có thể là nụ cười hồn nhiên của học trò, một lời cảm ơn bất ngờ hay khoảnh khắc nhìn học trò của mình trưởng thành. Đó cũng chính là động lực để thầy cô tiếp tục cố gắng hơn mỗi ngày. Cô Chu Lê Phương chia sẻ về kỷ niệm khó quên trên suốt hành trình dạy học.
Đối với mình thì mình nghĩ rằng là mỗi thầy cô giáo, mỗi người khi mà kể về học trò, kể về những cái kỷ niệm thì có thể nói là rất rất nhiều. Và mỗi kỷ niệm đó thì để lại trong lòng của những người đứng lớp như mình, những cái ấn tượng thật sự là sâu sắc. Tuy nhiên thì trong số những cái kỷ niệm mà mình có thể kể ra thì có thể nói là một lần cách đây cũng tương đối lâu rồi, khi mà mình vừa mới kết thúc xong cái quá trình trợ giảng và mình chính thức trở thành một giảng viên bắt đầu vào những năm 2010 đó, thì một buổi sáng gần dịp 20 tháng 11, mình có mở cửa nhà và mình đi ra ngoài chuẩn bị là lên lớp. Thế thì khi đó thì mình lại thấy rất ngạc nhiên, bởi vì phía trước cổng nhà thì có hai bó hoa, một bó hoa hồng và một bó hoa cúc màu vàng. Và mình ngạc nhiên lắm. Và mình hiểu được rằng là có lẽ là một bó hoa nào đó của học trò vì nhút nhát hoặc là vì e thẹn gì cho nên là không dám gặp mặt trực tiếp với cô. Và quả thật là trong hai bó hoa đó thì có bó hoa hồng là gửi đề tặng là cô Phương và cảm ơn cô. Thế nhưng mà cái bó hoa cúc vàng kia thì bạn đó lại đề tặng là cảm ơn mẹ của cô Phương. Thế thì mình sau khi mình nhận hai cái bó hoa và mình vào mình nói chuyện với mẹ thì mình nhận ra một cái điều thật sự rất sâu sắc, đó là lâu nay thì đúng thật những dịp 20 tháng 11 thì chúng ta đều tri ân và cảm ơn các thầy cô, những người mà đã từng dìu dắt và nâng đỡ chúng ta và đưa chúng ta đến những cái bến bờ mới, những cái bến bờ tri thức. Thế nhưng mà chúng ta cũng nhớ và thật sự là tri ân mẹ. Bởi vì có lẽ là mẹ là người thầy đầu tiên của chúng ta, người mà cho chúng ta những cái bài học đơn sơ, những cái bài học vỡ lòng. Và sau này có lẽ trên suốt cuộc đời thì mẹ luôn luôn đồng hành với chúng ta, cùng với cô giáo sẽ là người mà trang bị cho chúng ta một cái hành trang vững vàng nhất để chúng ta vào đời. Và sau cái câu chuyện đó thì từ rất nhiều năm trở lại đây thì hầu như những cái dịp mà gần 20 tháng 11 á, thì bên cạnh một số các cái hoạt động đồng hành cùng với sinh viên, một số các hoạt động đồng hành cùng với các thầy cô giáo, các đồng nghiệp, thì mình đều cố gắng là tổ chức một cái sự kiện để cho cả gia đình, bao gồm có gia đình nhỏ của mình, bố mẹ, vân vân, để cho tất cả mọi người cùng ngồi với nhau và xem như là một cái dịp để cho mình có thể thể hiện sự tri ân và sự biết ơn. Bởi vì tất cả những người mà đang đồng hành cùng với chúng ta thì đều cho chúng ta những cái bài học thật sự là đáng quý.
Thầy cô không chỉ là truyền kiến thức mà còn dõi theo từng bước trưởng thành của học trò. Đôi khi mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì và cố gắng mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của cô Chu Lê Phương về những khó khăn của mình.
Mình nghĩ rằng là bất kỳ công việc nào và ở một cái lĩnh vực nào đó thì bên cạnh những cái thành công, những cái niềm hân hoan thì chắc chắn cũng có những cái áp lực và những cái mệt mỏi. Ví dụ như là nghề dạy học của mình thì mình thấy có việc soạn giáo án này, chuẩn bị các hoạt động ngoại khóa này, hướng dẫn cho các bạn sinh viên tham gia các hoạt động phong trào, rồi những cái buổi lớp, và chưa kể là còn có một cái trách nhiệm đối với gia đình lớn và đối với gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng mà cứ khi nào mà mình cảm thấy là mình mệt mỏi nhất á, thì mình lại hay nhìn vào gương mặt học trò. Ở đó thì mình thấy các bạn rất là hồn nhiên đó, và các bạn còn ngây thơ lắm, các bạn tinh khiết, các bạn rất đáng yêu. Và chính cái điều đó nó cho mình một cái động lực rằng là cái công việc mình làm nó đang vô cùng ý nghĩa, và chắc chắn là mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn để cho cái công việc đó, để cho cái trách nhiệm của mình nó được hoàn thành chỉnh chu hơn. Đấy, thì cứ mỗi ngày mà mình đến lớp á, thì thật sự là nó là một cơ hội để cho mình hiểu học sinh, và để bản thân mình trở nên trưởng thành, để bản thân mình trở nên kiên nhẫn hơn. Và có thể nói là chính cái tình yêu thương và tình cảm của học trò dành cho mình cũng là một cái liều thuốc và là một cái sự tích lửa vô cùng tuyệt vời để cho mình cố gắng cho đến ngày hôm nay và tiếp tục sẽ cố gắng cho đến những ngày sau nữa.
Nhân ngày đặc biệt ngày 20 tháng 10, chúng ta cùng tri ân những người phụ nữ vẫn lặng lẽ tận tâm đứng lớp mỗi ngày. Và ngay lúc này xin mời cô Chu Lê Phương gửi lời nhắn đến chị em đồng nghiệp, những người đang cùng cô gìn giữ ngọn lửa nghề giáo.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì ở đây mình muốn gửi một cái lời tri ân và chúc mừng tất cả những người phụ nữ đang hàng ngày đứng trên bục giảng. Bởi vì mình biết được rằng là mình và các chị em đang luôn nỗ lực hết mình để đảm nhận công việc trường lớp và giữ trọn vẹn cái vai trò đối với gia đình. Và mình hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ luôn giữ được cái sự dịu dàng, kiên nhẫn và niềm tin vào những giá trị của nghề. Chúc chị em chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đến các thế hệ học trò để làm sao cho cái nghề giáo vẫn luôn xứng đáng với một cái danh xưng đó là nghề cao quý nhất trong nghề cao quý.
Những lời chúc tri ân từ học trò sẽ trở thành món quà ý nghĩa nhất gửi tới thầy cô, đó là sự biết ơn chân thành dành cho những người đã tận tụy gieo chữ, nâng bước các em trên hành trình trưởng thành. Bạn Trần Thị Quỳnh Nhi, học sinh trường Đại học Quy Nhơn, gửi lời chúc ngày 20 tháng 10 đến tất cả các thầy cô giáo.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, hơn cả một lời chúc, em xin được gửi những tình cảm, những lời cảm ơn chân thành và những lời tốt đẹp nhất đến với các thầy cô. Em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, vững nhiệt huyết với nghề và ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp. Những kiến thức mà thầy cô đã truyền đạt, những lời nói mà thầy cô đã khắc ghi sẽ mãi là hành trang để chúng em mang theo suốt đời. Và em xin lấy làm biết ơn, lấy làm trân trọng tất cả những tình cảm đó ạ.
Qua những chia sẻ trên, chúng ta thấy được đó không chỉ là sự biết ơn mà còn là sự thấu hiểu trân trọng và động lực để thầy cô tiếp tục bước đi trên hành trình gieo chữ của mình. Chúc thầy cô luôn bình an vững vàng và thật hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá hành trình tỏa sáng của một cô gái Gia Lai, một hành trình mang trong mình cả niềm tự hào và vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên. Bạn Phạm Thị Phương Vi, Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là hình ảnh của sự duyên dáng thanh lịch mà còn là minh chứng cho nghị lực và sự kiên trì. Từ những ngày đầu bước chân vào các cuộc thi sắc đẹp, Phương Vi đã không ngừng rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng và cả phong thái tự tin để thể hiện bản thân. Hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương để hiểu hơn về câu chuyện của bạn Phạm Thị Phương Vi.
Khi đứng trước nhiều lựa chọn, mỗi cuộc thi sắc đẹp đều mang một màu sắc riêng. Nhưng Phạm Thị Phương Vi đã chọn Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 để tham dự vì nơi đây tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với thiên nhiên và biển cả. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để thể hiện sự duyên dáng thanh lịch mà còn là cơ hội để mỗi thí sinh lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và yêu quý đại dương xanh. Chọn đến với cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 không phải chỉ vì danh hiệu mà là vì giá trị mà cuộc thi mang lại. Vẻ đẹp hòa hợp với thiên nhiên, tinh thần trách nhiệm với môi trường và cơ hội lan tỏa thông điệp ý nghĩa tới mọi người. Bạn Phạm Thị Phương Vi, Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 chia sẻ.
Tôi lựa chọn tham gia Hoa hậu Đại dương 2025 vì đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là nơi lan tỏa những thông điệp nhân văn về bảo vệ môi trường, biển và thiên nhiên Việt Nam. Là một người yêu biển, yêu thiên nhiên và du lịch, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để kêu gọi mọi người cùng chung tay gìn giữ vẻ đẹp ấy. Và đó chính là lý do mà tôi chọn Hoa hậu Đại dương, một hành trình ý nghĩa hơn cả chiếc vương miện.
Để có thể tự tin trên sân khấu, mỗi thí sinh không chỉ cần vẻ đẹp bên ngoài mà còn phải chuẩn bị rất nhiều điều từ bên trong. Trước tiên là trang phục, từ những bộ dạ hội thanh lịch đến trang phục truyền thống, mỗi bộ đều được chăm chút tỉ mỉ để thể hiện phong thái và cá tính riêng. Tiếp đó là catwalk và biểu diễn trên sân khấu, nơi từng bước đi, từng ánh mắt đều cần luyện tập để uyển chuyển, tự tin và hòa nhịp với không gian. Ngoài ra, phần ứng xử cũng vô cùng quan trọng. Các thí sinh cùng ekip phải tập trả lời các câu hỏi, rèn luyện khả năng diễn đạt và thể hiện quan điểm sao cho tự nhiên, sâu sắc và chân thành. Và trong suốt quá trình chuẩn bị để đến với cuộc thi, không ít khó khăn xuất hiện, áp lực về thời gian, những buổi tập căng thẳng, thử thách trong việc phối hợp trang phục và biểu diễn. Bạn Phạm Thị Phương Phi cho biết.
Hành trình đến với cuộc thi là một khoảng thời gian đầy thử thách, nhưng cũng thật đáng quý. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ trang phục, catwalk, kỹ năng ứng xử cho đến việc rèn luyện sức khỏe và phong thái. Điều khó khăn lớn nhất có lẽ là việc cân bằng giữa việc học, công việc và quá trình luyện tập. Nhưng chính những người đồng hành cùng tôi, bạn bè, gia đình đã giúp đỡ và giúp tôi luôn vững tin để hoàn thành tốt từng phần thi.
Trước khi bước lên sân khấu, cảm giác hồi hộp và lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính những ngày tháng luyện tập catwalk, chuẩn bị trang phục, rèn luyện ứng xử cùng ekip đã giúp bạn tự tin hơn từng bước. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách đều trở thành động lực để vượt qua nỗi sợ hãi, để ánh mắt nụ cười và từng bước đi trên sân khấu trở nên uyển chuyển và tràn đầy tự tin. Nhờ vậy, bạn đã chinh phục chính mình và ghi dấu ấn với ngôi vị Á hậu một cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2025. Bạn Phạm Thị Phương Vi chia sẻ.
Trước đây tôi từng đạt danh hiệu Á Khôi cuộc thi duyên dáng sinh viên Bình Định, nhưng đến với Hoa hậu Đại dương 2025, với quy mô và áp lực lớn hơn rất là nhiều. Thú thật thì ban đầu tôi cũng có chút lo lắng và sợ hãi khi mà bước lên một sân khấu lớn đến như vậy. Nhưng tôi tự nhủ rằng nếu mình đã dám mơ thì cũng phải dám bước đi. Tôi chọn cách mỉm cười, hít thở sâu và tin tưởng vào bản thân. Và chính niềm tin đó đã giúp tôi tự tin để thể hiện hết mình và chạm đến danh hiệu Á hậu 1.
Khi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Phạm Thị Phương Vi đã tràn ngập cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc và tự hào như một giấc mơ trở thành hiện thực sau bao nỗ lực và cố gắng. Tất cả những nỗ lực luyện tập catwalk, chuẩn bị trang phục, rèn luyện ứng xử và vượt qua những lo lắng trên sân khấu, giờ đây như đều được đền đáp xứng đáng. Bạn Phạm Thị Phương Vi chia sẻ cảm xúc của bản thân khi được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1.
Khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Á hậu 1, cảm xúc trong tôi vỡ òa, vừa hạnh phúc, vừa biết ơn. Tôi nhớ đến tất cả những nỗ lực, những giọt mồ hôi và cả nước mắt trên hành trình này. Nếu được quay lại, tôi vẫn chọn con đường ấy, vì điều khiến tôi tự hào nhất không phải là danh hiệu, mà là sự trưởng thành và bản lĩnh mà tôi có được sau mỗi thử thách.
Hành trình tỏa sáng của người con gái Gia Lai không chỉ là câu chuyện về danh hiệu hay ánh hào quang trên sân khấu, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào chính bản thân. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, người con gái ấy không chỉ ghi dấu ấn với vẻ đẹp duyên dáng thanh lịch, mà còn với nghị lực vượt qua những áp lực, sự tự tin thể hiện chính mình và sự đoàn kết cùng ekip. Mỗi nỗ lực nhỏ đều trở thành viên gạch nền vững chắc cho thành công hôm nay, và mỗi khoảnh khắc trải qua đều trở thành kỷ niệm đẹp để trân trọng. Và hành trình ấy là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, nhắc nhở rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở hình thức, mà còn nằm ở sự bền bỉ, lòng kiên nhẫn và khả năng tỏa sáng từ trái tim. Cũng chính từ trái tim ấy, người con gái Gia Lai đã biến ước mơ thành hiện thực, trở thành niềm tự hào và là nguồn cảm hứng lan tỏa đến với mọi người.
Tới đây chúng tôi xin khép lại chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Tùng Tốt phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.